hiện giờ đang xảy ra nè. Có thể bà Dương biết. Bóng rổ, bóng rổ, bóng rổ. Yeah, không những bóng rổ nó đang play off mà thôi, nhưng mà hockey cũng đang play off nữa. Tôi thấy ở cái vùng mình thì ít cái bàn về thể thao, ngoại trừ có đội Blazers vô playoff thì mình bàn. Nếu mà không vô playoff có thể mình không bàn nhiều. Nhưng mà các nơi khác họ bàn tán rất là nhiều. Cái đội mà tôi thích là Golden State ngay về cỡ chừng 25 phút nữa sẽ chơi. Tôi cũng muốn coi cái đội đó chơi nữa. Rất là nóng bỏng. Người ta bàn luận, quý vị có bạn Mỹ thì quý vị biết họ bàn luận về thể thao dữ lắm. Cách đây gần 3 tuần tôi đi câu cá, có gặp anh kia, ảnh cả đêm ảnh không ngủ rồi sáng ngày đi câu cá với tôi luôn. Mà quý vị biết ảnh chưa có, cả đêm mình không ngủ ấy, nhưng mà gặp tôi lần đầu tiên, tôi gặp tôi cái nói vài câu cái là hỏi mục sư biết chơi bóng rổ không. Tôi biết ảnh cả đêm không ngủ mà sao wow anh này sao hăng hái quá vậy, mà ảnh nói thao thao bất tuyệt về bóng rổ, đội nào có thể thắng năm này vân vân, rất là hào hứng, rất là nóng bỏng đối với ảnh. Dầu cả đêm ảnh chưa có ngủ gì cả. Và thưa quý ông bà chị em, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ở đây là Hội Thánh Chúa ngay giờ phút này, cái đề tài gì là đề tài nóng bỏng mà chúng ta cần phải để ý tới? Đề tài gì? Thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa. Ở trong trường Chủ nhật của lớp giáo lý căn bản của chúng tôi học hôm nay về Hội Thánh. Hội Thánh là gì? Mục đích Hội Thánh là sao? Thì cái mục đích đầu tiên của Hội Thánh đó là thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa. Đối với Chúa, cái gì thì cái gì nó có quan trọng, có ưu tiên của nó, nhưng mà thờ phượng Chúa là số một. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 23, Chúa nói như thế nào? Xin chúng ta cùng mở ở trong Giăng đoạn 4 câu 23, lời Chúa nói như thế này. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Ở trong cái nguyên văn, cái chữ ưa thích đó, là nói Chúa tìm kiếm những người thờ phượng Chúa. Chúa ưa thích những người thờ phượng Chúa. Con mắt của Đức Giê-hô-va, Chúa nhìn trên thế gian này và Ngài tìm kiếm coi thử có những người nào có được cái tấm lòng tận hiến để thờ phượng Chúa. Chúa ưa thích những người đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa ưa thích, Chúa tìm kiếm những người nào thưa quý ông bà anh chị em? Những người giàu trong đời này phải không? No. Những người có tài trong đời này phải không? Không. Những người làm cái gì cũng được phải không? No. Những người thật là thông minh, sáng dạ phải không? No. Chúa không có tìm kiếm bất cứ những người đó. Chúa không có nói Chúa ưa thích những người đó. Nhưng mà Chúa ưa thích, Chúa tìm kiếm những người tôn thờ Chúa, thờ phượng Chúa. Worship. That's what I'm going to share with you tonight, this afternoon. God is delighted. God is seeking those who truly worship Him. Mà mình biết nếu Chúa tìm kiếm, Chúa ưa thích những người thờ phượng Chúa, thì bảo đảm nếu chúng ta thật sự thờ phượng Chúa, Chúa sẽ ban phước trên cuộc đời của chúng ta không thể nào tả hết. Giống như cô Quỳnh Nga hồi tối cô nói một câu, quý vị còn nhớ cái câu đó không? Cô nói mình làm công việc Chúa, Chúa sẽ lo công việc mình. Khi mình thờ phượng Chúa như Chúa muốn rồi đó, Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều mà chúng ta không thể nào ngờ được. Và thưa quý ông bà anh chị em, đối với Chúa cái quan trọng là thờ phượng Ngài. Thì tôi tin chắc rằng đây là điều mà chúng ta cần phải để quan trọng, ưu tiên trong đời sống của mình. Tôi chia sẻ cái đề tài này với cái tầm quan trọng là Chúa chờ đợi, Chúa mong chờ con cái Chúa thật sự thờ phượng Chúa. Nhưng mà với một cái lý do nữa là hầu hết những con cái Chúa không thật sự thờ phượng Chúa. Ông mục sư Charles Stanley là vị mục sư ở bên Atlanta, ông coi nhà thờ gần 20,000 tín hữu. Ông nói câu này, ông nói hầu hết những con cái Chúa đi nhà thờ nhưng mà không thật sự thờ phượng Chúa. Đó là một điều đáng lo ngại và phải nói là rất là khủng khiếp. It's scary. You go to church every Sunday but you not truly worship God, and that's scary. Chúa tìm kiếm, Chúa ao ước những người thờ phượng Chúa nhưng mà mình không thật sự thờ phượng Chúa. Bây giờ câu hỏi được đặt ra ở đây là thờ phượng Chúa nghĩa là sao? What is worship? Thờ phượng Chúa nghĩa là sao? Thờ phượng Chúa là khi mình cúng hiến những gì có giá trị nhất trong cuộc đời của mình cho một cái gì đó, cho một ai đó, hay là cho một cái lý tưởng nào đó. Worship is you give the highest value to something, someone, or some idea in your life. Có nghĩa là sao? Làm thế nào để tôi thật sự biết tôi thờ phượng ai, hay là tôi thờ phượng cái gì? Rất là dễ. Mình biết mình thờ phượng ai hay là mình thờ phượng cái gì khi mình đặt cái giá trị trên cái đó hoặc là trên người đó hơn hết tất cả mọi sự. Mình dành thời gian, mình dành của cải, mình dành tiền bạc, mình dành cái lòng trung thành của mình dành cái sức lực của mình cho người đó hay là cho cái đó, cho cái lý tưởng đó. Tôi nhớ lúc cách đây cũng mấy năm rồi, có một anh đó, tôi dẫn hai đứa con của ảnh đi nhà thờ. Ảnh chỉ thì lúc đó chưa tin Chúa. Tôi nhớ mỗi lần tôi đến đón hai đứa con của ảnh đi nhà thờ thì có thể nói 10 lần, 8-9 lần là tôi thấy ảnh có một chiếc xe Corvette màu đỏ. Ảnh rửa, ảnh lao, ảnh hút bụi, lần nào cũng thấy. Tới sáng chủ nhật đón con ảnh là ảnh lo chiếc xe Corvette của ảnh. Cái tôi mới nói anh Minh, tôi sao lúc nào tôi cũng tới đây gặp anh, cũng rửa xe, cũng chùi xe, cũng lao xe hết, lo chiếc xe hết. Anh kêu đây là cái lẽ sống của anh. cái niềm vui trong cuộc đời của anh. Anh lao và tôi thấy cái bánh xe anh cũng lao, từng dùng lao rồi xịt rồi chà cho nó sáng chói lên. Thưa quý ông bà anh chị em, cái gì mà mình dành thời gian cho người nào hay là điều gì, tiền bạc của cải, mình đặt cái giá trị ưu tiên cao nhất cho cái đó, đó là cái mà mình đang thờ lại. Đó là ý nghĩa thờ phượng. Mình đến với Chúa, mình thờ phượng Chúa với cái tinh thần như thế nào? Và ở trong một cái câu kinh thánh mà có thể nói đây là cái câu mà ai trong chúng ta cũng biết. Roma đoạn 12 câu 1. Có hai điều tôi muốn nói trước khi chúng ta đi vào học cái câu kinh thánh này. Thứ nhất, Đây là cái câu Kinh Thánh mà rất là nổi tiếng mà có thể ai cũng biết. Cho nên có thể quý vị ngồi đó và dễ bị cám dỗ nó rằng ồ, tôi biết cái câu Kinh Thánh này rồi, thôi không cần phải nghe gì nữa hết, suy nghĩ những chuyện khác. Ồ, tôi biết từ đầu tới cuối rồi. Cẩn thận. Thứ hai, cái câu Kinh Thánh này khi chúng ta học với nhau, chúng ta thấy nó rất là sâu sắc, rất là kỳ diệu. This verse of the Bible is extremely profound. All right. Cho nên tôi sẽ cảm ơn Chúa đi từng cái chữ một ở trong cái phần Kinh Thánh này. Rất là kỳ diệu. Lời Chúa xin chúng ta cùng đọc chung với nhau một lần nữa với cả tấm lòng, giống như là đây là cái câu Kinh Thánh mà từ trước giờ chúng ta chưa biết. Chúng ta hãy đọc với cái trạng thái đó. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cái chữ đầu tiên ở trong cái phần Kinh Thánh này, câu Kinh Thánh này là chữ gì thưa quý ông bà anh chị em? Vậy. Vậy trong tiếng Việt nghĩa là sao? Có bao giờ quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh tới cái chữ vậy, cái tự hỏi vậy có nghĩa là sao? Trong tiếng Anh á, thì dễ hiểu hơn. Tiếng Anh là cái chữ therefore. Khi nào mà mình đọc tới cái chữ therefore thì mình phải hỏi cái câu hỏi là what is therefore? Cái phía trước á, là cái gì? Cho nên tới đây là cái kết luận của nó. Nhưng mà trong tiếng Việt thì cái chữ, dùng cái chữ therefore là chữ vậy. Vậy nghĩa là sao? Để cho nó dễ hiểu hơn, mình có thể dùng cái chữ là vì vậy hay là cho nên. Vì vậy hay là cho nên, những gì nó xảy ra trước đó, nói bàn luận xong, kết luận là ở đây. Chúng ta thấy ở trong sách Roma là một sách rất là tuyệt vời. Từ đoạn 1 cho tới đoạn 11 nói về những cái tín lý của niềm tin và những cái nguyên tắc sống đạo. Nhưng mà khi đến cái đoạn 12 này thì lời của Chúa dùng Thánh Phaolô, ổng bắt đầu, ổng nói rằng tất cả những gì quý vị biết từ đoạn 1 cho tới đoạn 11 là những cái tín lý về niềm tin, về cái cách sống đạo. Nhưng mà bắt đầu từ đây, đây là cách mà mình sống đạo. Những gì mình biết ở đây, nó phải xuống trái tim và nó sẽ ra hành động trong đời sống của mình. Và đây là cái phần Kinh Thánh mà lời của Chúa cho chúng ta biết được về cái cách chúng ta thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa như thế nào? Cái phần đầu từ đoạn 11 cho đoạn 1 cho tới đoạn 11 của Roma thì nói như thế nào? Chúng ta là những người tội lỗi bị phán xét trước mặt Chúa, không có ai có thể tránh được cả. Nhưng mà bởi sự thương xót vô cùng của Thượng Đế, Ngài đã mua chuộc chúng ta bằng chính con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu. Ngài ban cho chúng ta sự công bình của Ngài. Khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa cứu chúng ta, Chúa ban cho chúng ta sự công bình. Chúng ta không đáng gì cả. Và rồi, không những chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa, được xưng công bình trước mặt Chúa, nhưng mà chúng ta được bảo đảm cái điều đó. Không có mất được. Chúng ta không còn bị phán xét khi chúng ta gặp mặt Chúa nữa. Chúng ta được bảo đảm như vậy. Và với cái sự ban cho kỳ diệu của Chúa, không ai trong chúng ta đáng được cả. Cho nên, tới cái đoạn 12 câu số 1 này. Vậy, vì Chúa đã làm tất cả cho chúng ta, dựa trên những gì Chúa đã làm cho chúng ta, bây giờ đây là cái cách mà chúng ta phải sống. Và cái cách sống đó, ngay trước cái Roma đoạn 12 thì phần cuối cùng của Roma đoạn 11 nói tóm lược về tất cả những cái điều kỳ diệu mà Chúa ban cho chúng ta ở trong Roma đoạn 11 câu 33 tới câu 35 nói như thế này: ôi sâu nhiệm thai là sự giàu có khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại. Vì muôn vật đều là từ Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Ta ơi Chúa, dựa trên cái sự ban cho của Chúa cho muôn vật và cho mỗi cá nhân của chúng ta, sự giàu có tình thương vô biên của Chúa, sự tất cả những cái quyền năng của Chúa ban cho chúng ta. Và tới cái câu số 1 của đoạn 12 thì lời của Chúa nói như thế nào? Thánh Phaolô nói rằng: tôi khuyên anh em. Trong tôi thích trong cái bản diễn ý viết như thế này: do lòng thương xót của Thượng Đế, tôi nài khuyên anh em dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như một sinh tế sống và thánh, đẹp lòng Ngài. Đó là sự thờ phượng đích thực của người theo Chúa. Do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, bởi sự yêu thương của Ngài, tôi nài khuyên anh em. Do lòng thương xót, đây là cái chữ mà tôi rất là thích. Và chữ thương xót đó, cái trong cái nguyên văn cái chữ thương xót á, trong tiếng Việt thì không thấy rõ, nhưng mà trong nguyên văn cái chữ thương xót đây là số nhiều, chứ không phải là một thương xót, nhưng mà nhiều thương xót. Mercy, God's mercy in this context is plural. It's multi mercies, chứ không phải là chỉ một sự thương xót mà thôi. Có nghĩa là sao? Chúa thương xót chúng ta không phải chỉ một lần, nhưng mà nhiều lần, hết lần này tới lần nọ, qua lần kia, nhiều vô số. Nói về sự thương xót của Chúa, ông John Kevin ông nói như thế này về sự thương xót của Chúa và liên hệ tới cái sự thờ phượng Chúa. Ông nói như thế này: bạn sẽ không bao giờ thật sự thờ phượng Chúa với cả tấm lòng, và bạn hầu việc Chúa với tất cả những gì từ cái tâm khảm của bạn, cho tới khi nào bạn hiểu rõ về sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của bạn. Mình không thật sự thờ phượng Chúa hoặc là hầu vị Chúa cách đẹp lòng Chúa cho tới khi nào mình hiểu được sự thương xót của Chúa trong đời sống của mình. Và đây là cái chữ mà tôi thấy cũng lạ. Tại sao Thánh Phaolô ông không có dùng cái chữ là do ân điển của Đức Chúa Trời tôi nài khuyên anh em? Tại sao ông không dùng cái chữ ân điển nhưng mà ông dùng cái chữ thương xót? Why doesn't he use in view of God's grace? He didn't do that. He didn't use grace, but he used mercy. Why is that? Quý ông bà chưa biết tại sao không? Khi nào mình nói tới ân điển của Chúa đó, ân điển của Chúa là gì? Chúa ban cho chúng ta những điều mà chúng ta không đáng được nhận. Chẳng hạn như sự cứu rỗi của Chúa, sự tha thứ của Chúa, đó là những điều mà chúng ta không đáng để được nhận, nhưng mà Chúa ban cho, đó là ân điển. Nhưng mà nói về sự thương xót á, là Chúa giữ chúng ta để chúng ta không nhận được những điều mình đáng. Quý ông bà anh chị em hiểu chỗ đó không? Sự thương xót là như vậy đó. Mình đáng đi địa ngục, mình đáng bị rủa xả, mình đáng gặp những cái tai họa trong cuộc đời vì tội lỗi của mình. Nhưng mà bởi sự thương xót của Chúa, Chúa giữ mình để mình không có nhận được những điều đó. Beautiful. Sự thương xót của Chúa với sự ân điển của Chúa. Cho nên ở trong Miche đó, đoạn 7 câu số 18, lời Chúa nói như thế này: ai là thần giống như Ngài, thứ tha tội ác, bỏ qua sự vi phạm của dân sống suốt thuộc cơ nghiệp Ngài. Ai Ngài không giận mãi mãi, vì Ngài vui thích bày tỏ tình yêu trung kiên. Nói về cái sự thương xót của Chúa. Tôi đọc trong cái bản dịch mới: Chúa vui thích, Chúa vui thích bày tỏ cái tình yêu trung kiên của Ngài. Hay là nói cách khác hơn, cuộc đời của mỗi một chúng ta, nếu không bởi sự thương xót của Chúa, chúng ta đi đứt hết. Chúng ta đáng được cái điều mà chúng ta đáng được đó, nó sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta rất là nguy hiểm. Tôi nhớ đến cái câu chuyện có ông kia, ông đi chụp hình. Chụp hình khi ông lấy hình xong, ông ra xe, ông nhìn hình, ông mất hồn chạy vô, mặt ông giận dữ, ông tống cửa vô tiệm chụp hình, rồi ông rất là giận dữ, ông đưa tay lên, ông nói sao? Cái hình mà ông chụp cho tôi, nó không có chính xác gì hết. Cái người chụp hình đó mới nhìn ông, nói một cách nhẹ nhàng: với cái khuôn mặt của ông, ông không muốn sự chính xác, ông muốn sự thương xót. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị. Tôi nếu không bởi sự thương xót của Chúa đi đứt đời nào rồi. Và quý vị cũng vậy. Cho nên bởi sự thương xót của Chúa ở trong ca thương đoạn 3 câu 22 nói như thế này: ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Bởi sự thương xót của Chúa mà Chúa chưa có tiêu diệt chúng ta. Đúng ra nếu không có sự thương xót của Chúa, chúng ta bị tiêu diệt hết rồi. Thường thường thì chúng ta nói: ồ, mình phải hy sinh, mình phải sốt sáng làm cái này cái nọ cho Chúa thì mới được sự thương xót của Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, mình để cái vấn đề nó bị ngược đầu rồi. Bởi vì sao? Sự thương xót của Chúa vô số kể dành cho chúng ta, giàu chúng ta có như thế nào đi nữa. Tuyệt vời là cái chỗ đó. Cho nên bởi sự thương xót của Chúa, bởi sự yêu thương của Chúa, chúng ta hãy dâng cuộc đời của mình, thân thể của mình, thờ phượng Chúa cách phải lẽ. Có mục sư, về mục sư nói một câu mà tôi rất là thích. Ông nói như thế này: bạn không có dâng cuộc đời của bạn cho Chúa một cách phải lẽ cho tới khi nào bạn hiểu được cái tầm quan trọng kỳ diệu về sự thương xót của Chúa. Bạn sẽ không có dâng thân thể mình một cách phải lẽ đẹp ý Chúa cho tới khi nào bạn hiểu được cái tầm quan trọng kỳ diệu, cái chiều sâu của sự thương xót của Chúa trong đời sống. Bây giờ, Chúa muốn chúng ta dâng bởi sự thương xót của Chúa. Chúng ta dâng cho Chúa điều gì? Ở đây nói: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng gì thưa quý ông bà anh chị em? Thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Dâng thân thể mình. The word of God say, offer your body as a sacrifice, as a living sacrifice. Một của lễ sống. Chúng ta biết cái chữ dân ở đây á, là cái chữ ngày xưa đó, trong đền thờ của Chúa đó, mỗi người muốn được chuộc tội của mình thì họ đem tới một con súc vật, một con chiên hay là con bò, họ đem tới, họ tự cái tay của họ giết cái con sinh vật đó, đổ máu con sinh vật đó ra. Cái con sinh vật đó đó nói về, tượng trưng về cuộc đời tội lỗi của họ. Và họ đưa cái con sinh vật đó lên cho thầy tế lễ, và thầy tế lễ để cái con sinh vật đó lên trên cái bàn thờ và thiêu đốt cái của lễ đó, của lễ chết. Cho nên khi Chúa Giêsu khi lời của Chúa nói ở đây là hãy dâng thân thân thể các ngươi làm của lễ sống, thì đây là một cái ý niệm rất là mới mẻ đối với người Do Thái, bởi vì họ chỉ dâng của lễ chết chứ không có sống. Và khi mà đã dâng lên rồi á thì không có lấy lại được. Dâng một cái là kể như không có còn toàn quyền thuộc về thầy tế lễ, cho họ không có lấy cái của lễ đó lại được. Và ở đây là Chúa nói hãy dâng thân thể mình lên cho Chúa, có nghĩa là mình dâng tất cả cuộc đời của mình cho Chúa. You offer your body as a living sacrifice. It means that you offer your total being to God. Dâng tất cả cuộc đời của mình cho Chúa, không phải một phần nào cho Chúa mà thôi. Không có phải là ồ tôi dâng cho Chúa cái bàn tay này, còn cái phần tình cảm của tôi thì tôi không dâng cho Chúa. Tôi muốn thích cái gì, yêu cái gì là tôi làm cái đó, dầu rằng Chúa không thích tôi cũng làm. Không phải. Mình dâng thân thể, mình dâng tất cả mọi sự cho Chúa. Chúa, God is not interested. God is not interested in you offer him a piece of your body. Whole body or nothing. Whole being or nothing. Ở đây chúng ta thấy Chúa, đó là điều mà Chúa kêu gọi. Khi chúng ta dâng cho Chúa cuộc đời của chúng ta, tất cả hoàn toàn cho Chúa, lời của Chúa nói như thế nào? Cái cuộc đời đó khi chúng ta dâng hoàn toàn cho Chúa, nó là cuộc đời như thế nào? Đẹp lòng. Đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng Chúa. Chúa vui khi chúng ta dâng tất cả cuộc đời của mình cho Chúa. Chúa không có chấp nhận chút. Chúng ta chắc quý vị còn nhớ cái câu chuyện về con gà và con heo á. Nó đi ngang qua, ngang lại, cái nó thấy có cái bảng quảng cáo là phải giúp cho những người nghèo. Cái con heo, con gà nó nói với con heo, mình nên làm cái chuyện này. Đây là cái chuyện rất là tốt. Thôi, tôi dâng hiến những cái trứng của tôi, còn anh á, thì anh dâng cái miếng hem của anh. Cái con heo nó Dư đừng có nói bậy. Dư dâng cái trứng, Dư đẻ ra được, Dư dâng cái trứng thì còn Dư cũng còn cả thân thể. Còn tao mà dâng cái hem, miếng hem á, là tao dâng cả cuộc đời của tao rồi. Không có được, Dư nói vậy không được. Thưa quý ông bà chị em, có nhiều con cái Chúa, mình dâng cho Chúa chút thì mình sẵn sàng. Nhưng mà như Chúa muốn tất cả thì chúng ta nói no, chúng ta chống lại. Cho nên cái sự thờ phượng Chúa của chúng ta không bao giờ đẹp lòng Chúa cho tới khi nào chúng ta dâng Chúa tất cả. Và khi mà một của lễ ngày xưa dâng lên cho Chúa đó là phải là một của lễ toàn vẹn. Một con chiên là phải một con chiên không có bị cái dấu vết nào xấu cả, xước ở trên người của nó không được. Một con chiên toàn hảo mới được dâng lên cho Chúa. Chứ con chiên bị què, con chiên bị thương trong người dâng cho Chúa giận lắm á. Cho nên ở đây Chúa muốn nói dâng thân thể mình lên cho Chúa. Ý Chúa muốn nói ở đây là gì? Mình dâng cho Chúa điều tốt nhất. Dâng cho Chúa điều tốt nhất. Cho nên các bạn trẻ, tôi thường nói cuộc đời của các bạn còn trẻ, hãy dâng cho Chúa lúc còn trẻ. Đừng có chờ tới khi mà hết pin rồi cái cuộc đời của con cho Chúa nè. You know, cái đó không phải là the best. Chúa muốn the best. Dâng lên cho Chúa. Và khi chúng ta dâng cho Chúa the best, điều tốt nhất cho Chúa, lời của Chúa nói Chúa rất là vui. Chúa nhận điều đó. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 1 câu số 9 lời Chúa nói như thế này: thầy tế lễ đem hết mọi phần xong nơi bàn thờ là của lễ đó. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Cuộc đời của mình, khi chúng ta dâng trọn cuộc đời của mình lên cho Chúa trong sự thờ phượng Chúa, mình dâng cho Chúa đều tốt nhất, đó là điều như là một cái mùi thơm của hương nhang dâng lên cho Chúa. Chúa rất là vui. Chúa nhận cái sự thờ phượng đó trong chúng ta. Cho nên câu hỏi đặt ra ở đây là khi tôi đến thờ phượng Chúa đó, thưa quý ông bà anh chị em, câu hỏi được đặt ra ở đây là không phải tôi coi thử ha, bữa nay tôi không thích cái kiểu nhạc này, hay là tôi cái bữa thờ phượng hôm nay tôi không thích. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái câu hỏi sai. Tôi có thích cái bữa thờ phượng này hay không? Còn không thích là tôi không đi thờ phượng Chúa. Cái đó là cái câu hỏi sai. Cái câu hỏi đúng phải là cái buổi thờ phượng Chúa hôm nay Chúa có đẹp lòng hay không? Dầu rằng tôi không thích nhưng mà Chúa đẹp lòng, that's all I care. Đó là sự thờ phượng mà Chúa sẵn sàng nhận. Hãy dâng thân thể mình như là sự thờ phượng, là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Dâng thân thể mình, dâng tất cả cuộc đời của mình lên cho Chúa, đó là sự thờ phượng phải lẽ của mình dâng lên cho Chúa. Như vậy có nghĩa là sao? Mình dâng thân thể mình lên cho Chúa, Chúa có nghĩa là sao? Khi mình dâng thân thể của mình lên cho Chúa để thờ phượng Chúa, mà khi mình dâng thân thể mình cho Chúa rồi mình không có lấy lại được, có nghĩa là sao? Cái thân thể này ở đâu? Thưa quý ông bà chị em, để ý chỗ này. Thân thể này ở đâu? Chỗ đó là nơi mình thờ phượng Chúa. Đúng, mình đến đây chung với nhau để mình thờ phượng Chúa chung với nhau như thế này. Nhưng mà khi ra khỏi thánh đường này, mình vẫn thờ phượng Chúa bởi vì cái thân thể của mình đã dâng lên hoàn toàn để thờ phượng Chúa. Hay là nói cách khác hơn, thờ phượng Chúa là lẽ sống của chúng ta. 24/24 mỗi tuần 7 ngày chúng ta thờ phượng Chúa. Thường thường mình nói thờ phượng Chúa là như thế nào? Ồ, tôi tới nhà thờ, lúc đó tôi mới bắt đầu thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa hát 15 phút, rồi đọc kinh thánh, rồi 3-4 phút, rồi lãnh tiền dân 10 phút, rồi mình nói đó là thờ phượng Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, no, đó chỉ là cái bắt đầu trong sự thờ phượng Chúa mà thôi. Thờ phượng Chúa là mỗi ngày mình dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa. Không phải chỉ mỗi ngày Chủ nhật mình đến nhà thờ mới gọi là thờ phượng Chúa. Nhưng mà mỗi ngày, bất cứ nơi nào, hay là gọi dùng cái chữ cho dễ hiểu là thờ phượng Chúa khắp nơi. Trong trường học, tôi thờ phượng Chúa bởi vì thân thể tôi có mặt ở đó. Chỗ làm tôi thờ phượng Chúa, cách tôi đối xử với những thành viên trong gia đình của tôi thờ phượng Chúa. Mà cái cách đối xử đó nó có đẹp lòng Chúa hay là không? Không đẹp lòng Chúa, mình thờ phượng Chúa không đúng lẽ. Thờ phượng Chúa phải là mỗi ngày. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không muốn mình dâng cho Chúa một thân thể chết. Chúa muốn mình dâng cho Chúa một thân thể sống. Một thân thể nói rằng lại Chúa, con tạ ơn Chúa vô cùng bởi sự thương xót của Chúa, bởi ân điển và sự thương xót của Chúa trong cuộc đời của con. Với cái lòng báo đáp biết ơn vô cùng của con dâng lên Chúa, con sẵn sàng thờ phượng Chúa. Không phải chỉ ngày Chủ nhật, nhưng mà mỗi giây phút trong cuộc đời của con, thờ phượng Chúa thật đẹp lòng Chúa là như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.